Làm bậy, làm bậy.
Chiều hôm ấy, chư tăng tụ hội đầy cả giảng đường Trúc Lâm. Câu chuyện buổi sáng, chỉ sau thời gian khoảng một bữa ăn mà Đức Phật đã biến vị tỳ khưu Chulapantaka đần độn, 4 tháng không thuộc nổi một bài kệ, trở thành một bậc thánh thông tuệ, giảng pháp như nước chảy mây trôi, đôi chỗ như sấm động, như lửa cháy, như biển sôi, làm cho ai nấy cũng phải thất kinh. Ông tỳ khưu kia lại còn du hí, một thân biến ra ngàn thân nữa. Sự kỳ lạ hy hữu ấy được đồn thổi từ chỗ này sang chỗ khác, nên chư tăng ni muốn đến gặp Đức Phật để nghe thực hư câu chuyện, đồng thời thử tìm hiểu nhân quả của nó ra sao. Khi đại chúng đang còn xì xào bàn tán, thì Đức Phật bước vào, giảng đường chợt sáng lạng như vầng dương. Ngồi trên pháp tòa đã được soạn sẵn, Đức Phật hỏi: "Các vị đang bàn luận với nhau về chuyện gì?" Một vị đáp: "Về câu chuyện kỳ lạ của tỳ khưu Chulapantaka bạch Đức Thế Tôn." Một vị khác: "Nghe nói Đức Thế Tôn chỉ trao cho vị tỳ khưu kia một cái khăn tay, thế không biết ông ta quán tưởng kiểu gì, tu tập ra làm sao mà vừa đắc ngũ thông, vừa đạt tuệ vô lậu trong nháy mắt." Một vị khác nữa: "Cái nhân của sự tối trí đần độn kia chắc có nguyên do. Nó tiếp diễn như thế nào trong sinh tử, và nhân gần, nhân xa của sự sáng trí thông tuệ hôm nay, bởi vì đâu mà có, bạch Đức Đạo Sư." Đức Phật mỉm cười nói rằng: "Chốt lại có 2 vấn đề, một là cái khăn tay và sự quán niệm, 2 là sự đần độn tiếp nối trong sinh tử cùng nguyên nhân của cuộc chuyển hóa, có phải chỉ có bấy nhiêu chuyện không? Thưa dân, bạch Đức Tôn Sư." Thế rồi Đức Phật kể lại mấy câu chuyện quá khứ, chuyện về cái khăn tay, nguyên nhân của cái khăn tay, chuyện về sự đần độn được chuyển lưu trong dòng nghiệp như thế nào. Ngài nói: "Này đại chúng tỳ khưu, trong một kiếp quá khứ, tỳ khưu Chulapantaka là một vị quốc vương, đúng là một bậc minh quân. Ông ta trị vì vương quốc giàu mạnh, là người vừa có trí vừa có tâm. Hôm kia, giả trang một người dân thường, ông ta đi từ khu phố này sang khu phố khác, từ phường này sang phường khác, cốt để lắng nghe dân tình, xem thử đời sống của họ, niềm vui nỗi khổ của họ ra sao. Mệt quá, ông dừng chân lại, lấy khăn tay lau mặt. Chợt, ông chú tâm quan sát, cái khăn vốn trắng tinh tinh, bây giờ đã lắm mồ hôi cùng với bụi bặm, nên đã ngả màu vàng chệch lấm lem dơ giấy. Trong quá khứ, vì đã từng làm đạo sĩ trên tuyết sơn, nên ký ức và tri giác xa xưa đâu đó trở về. Ông bần thần nghĩ ngợi: bụi bặm dơ uế nơi cái thân ta, nó như thế này đây, thì quý gì mà nâng niu nó, bảo trọng nó, quyến niệm nó. Như cái khăn đẹp đẽ sạch sẽ này, thoáng chốc là dơ uế xấu xí, thì cái thân ta cũng vậy thôi. Các pháp do cấu tạo, kết hợp đều nằm trong định luật vô thường thay đổi mà biến hoại cả. Ôi, ái niệm mà làm gì, thủ chấp mà làm gì. Hôm đó về triều, đức vua có trí ấy đột ngột giao ngôi vua và quyền bính cho một vị thái tử, rồi lên non làm đạo sĩ. Ông lấy vô thường tưởng làm đề mục tu hành. Cuối đời mệnh chung, nhờ cận định vô thường tưởng, ông ta hóa sinh về thiên giới, rồi còn chuyển kiếp nhiều đời làm người, làm trời nữa. Này đại chúng tỳ khưu, Như Lai có sinh tử minh, biết chuyện cái khăn tay xa xưa của tỳ khưu Chulapantaka, nên đã trao trả hình ảnh cái khăn ấy lại cho ông ta mà thôi. Sau khi đạt được vô thường tưởng một cách dễ dàng, do kiếp trước ông ta đã từng đạt rồi, Như Lai xuất hiện đúng lúc, hướng dẫn ông ta bước qua minh sát để thấy rõ bụi tham, bụi sân, bụi si bằng một bài kệ. Chuyện còn lại thì Chư Tăng đều đã thấy biết rồi, có phải thế không? Đại chúng trả lời: Thưa dân, bạch Đức đạo sư. Vị khác phát biểu: Hóa ra kiếp trước tu tập cái gì thì nó còn đó không mất. Một vị khác: Căn cơ của tỳ khưu Chulapanthaka cũng thâm hậu lắm, không đơn giản, đâu phải ai cũng được như thế. Đức Phật gật đầu mỉm cười: Ừ, và cái đần độn của ông ta cũng thâm hậu tương tự thế, không kém gì. Lúc cả đại chúng giảng đường có vẻ im lặng muốn lắng nghe, thì Đức Phật kể tiếp chuyện khác. Trong quá khứ có một kiếp nọ, tỳ khưu Chulapanthaka xuất gia trong giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa. Vốn là một vị tỳ khưu rất giỏi giang và thông tuệ, ông có trí nhớ như thần đồng. Học đâu nhớ đấy, nghe đâu ghi nhận đó, như kiếm báu khắc chạm chữ vào vách đá vậy. Bên cạnh ông có một vị tỳ khưu tối dạ, bẩm chất đần độn, học mãi một câu kệ Pali mà học hoài không thuộc. Thế vậy, tỳ khưu Chulapanthaka đã nhạo báng, miệt thị bạn mình. Đi vô châm chọc, đi ra châm chọc. Ông đã khiến cho vị tỳ khưu tội nghiệp kia hổ thẹn quá, làm cho ông ta phải hoàn tục. Do nghiệp phỉ báng chế nhạo xấu ác ấy, rất nhiều kiếp ông ta phải bị trả quả đần độn y hệt như thế, chứ không phải chỉ riêng trong kiếp này mà thôi đâu. Nhân quả trả dây, đôi khi một nghiệp xấu ác mà phải bị trả quả liên tục, kéo dài cả 499 kiếp. Hãy ghi nhớ rõ như vậy. Mọi người lắc đầu, le lưỡi, có người thắc mắc. Thế là trải qua nhiều kiếp, phải chịu trả quả đần độn tương tự như vậy sao bạch Đức Thế Tôn? Phải, Đức Phật gật đầu. Tuy nhiên, may nhờ kiếp ấy, tỳ khưu Chulapanthaka có căn duyên gặp được Như Lai. Cũng do Như Lai đã từng nâng đỡ cho ông ta công danh sự nghiệp ở đời, thì nay Như Lai lại nâng đỡ cho ông ta đạt quả vô vi giải thoát trong đạo vậy. Nhân, quả, duyên, báo, trong sinh tử luân hồi, nó thù thắng, vi diệu và bất khả tư nghị lắm, đại chúng không thể nắm bắt hết được đâu. Nói thế xong, Đức Phật kể tiếp. Vào một thuở rất xa xưa, có một gã thanh niên tại kinh thành Varanasi muốn lập công danh sự nghiệp ở đời, nên khăn gói bộ hành lên tận quốc độ Gandhara, kinh đô Takasila để tầm sư học các môn học nghệ. Do sự mách bảo của mọi người, thanh niên tìm đến một vị sư trưởng thời danh để xin làm môn hạ. Trong 500 môn sinh của vị sư trưởng, chỉ có một mình thanh niên là biết chăm lo, phục vụ sư phụ hơn ai hết. Chàng tận tình siêng năng hầu hạ sư phụ bất kể ngày đêm. Nào quạt mát xoa lưng, đấm bóp bưng dọn thức ăn vật uống, lo nước tắm nước rửa, nhà vệ sinh, không việc gì mà chàng không làm được, và đã làm là làm hết lòng. Thế vậy, vị sư trưởng quyết đem tất cả sở học, tài nghệ của mình truyền lại cho chàng thanh niên để đáp tạ tấm lòng của chàng. Nhưng thằng ôi, trao truyền học vấn, kiến thức, các công nghệ cho chàng thanh niên này, xem ra chẳng khác gì sương trượt trên lá sen như nước đổ đầu dịch. Dù tận tình tới mấy, chàng thanh niên cũng chẳng tiếp thu được gì cả, cho đến nỗi một bài kệ 4 câu thanh niên tụng ngày tụng đêm cũng không thuộc. Ôi đần độn, hoàn lại cho đần độn, ngu dốt lại trả về cho sự ngu dốt. Thấy thời gian cứ trôi qua mà việc học không có một chút tiến bộ, nói rõ là không có một chút vốn để lận lưng, thanh niên nản chí quá, bèn có ý nghĩ xin sư phụ bỏ học, trở lại quê nhà để làm ruộng cuốc đất thôi. Biết tâm tư của người đệ tử, vị sư trưởng đăm chiêu suy nghĩ. Muốn đáp trả công lao khó nhọc trong suốt thời gian nó phục dịch mọi việc cho ta. Nhưng nghĩ ra cũng đã hết cách. Vậy có thể chăng ta sẽ giúp nó, trao cho nó bí kíp cuối cùng. Hôm kia giữa đêm khuya không cho ai biết, vị sư trưởng lặng lẽ dẫn thanh niên vào rừng nói rằng: cái tâm con rất tốt, cái chí thú tinh cần cũng rất tốt, nhưng có lẽ do nghiệp xưa chi phối nên kiếp này con tối dạ hơn người, học môn nào cũng không thành tựu được. Hôm nay ta dẫn con vào đây là muốn dạy cho con một câu mật chú. Con thuộc câu mật chú này về quê hương, sau này con có thể có được địa vị, danh vọng ở đời không thua ai đâu. Vị sư trưởng còn dặn dò cẩn thận: ngoại trừ con, ta không trao truyền cho ai câu mật chú này cả. Người xấu ác mà sử dụng câu mật chú này thì sẽ đại họa cho cuộc đời. Nhờ con chất phát hiền thiện, ta mới trao truyền cho con đó. Xong, ngài đọc câu mật chú.
Gatesi, Gatesi, Kim Karana Gatesi, Aham Tam Janamiti.
Sau đó, bác thanh niên đọc theo, đọc lui đọc tới mãi cho đến gần sáng. Sư trưởng hỏi: con đã thuộc chưa? Dạ, thuộc rồi. Có chắc không? Đọc lại thử coi. Thanh niên đọc lại, rồi sư trưởng bắt đọc đi đọc lại 100 lần nữa. Khi biết chắc học kiểu đó, đọc tụng như thế đó, thì ngu mấy cũng phải thuộc lòng, kể cả trong giấc ngủ. Hai thầy trò mới về nhà. Đến nơi, ngài còn dặn nhỏ bên tai: mai này về quê, buổi sáng thức dậy, con phải đọc tụng hàng trăm lần nha. Trước khi đi ngủ, con cũng phải đọc tụng trăm lần, nhớ chưa? Đến ngày tiễn người học trò lên đường, sư trưởng cho tiền lộ phí rồi nói: ráng ôn tập hàng ngày, sau này con không sợ thiếu cơm thiếu áo, hãy sống làm người cho tốt. Thanh niên cúi đầu lạy tạ rồi từ giả. Thuở ấy, quốc vương trị vì kinh thành Varanasi là một ông vua đạo đức hiền thiện, thường lấy năm giới 10 lành để tu tập và giáo hóa muôn dân. Từng ngày, ông giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý rất nghiêm cẩn mẫu mực. Tuy nhiên hôm kia, đức vua tự nghĩ, bản thân mình thì mình điều tiết chế ngự được, nhưng khi chính sách ban hành ra, biết đâu không làm lỗi chỗ này thì làm lỗi chỗ khác, ta đừng nên quá chủ quan, biết đâu lệnh truyền một đường lại thực thi một nẻo, biết đâu các quan đại thần bóp méo công lý do tham do sân mà xâm hại đến miếng cơm manh áo của bao người, vậy ta phải đích thân vi hành để dò xét dân tình mới được. Thế rồi đức vua giả dạng thường dân đi ra khỏi hoàng cung lặng lẽ một mình. Ông lại nghĩ tiếp: ban ngày thì ta đi la cà các nơi, chợ búa quán xá để xem các cửa hàng mua bán về các mặt hàng, về giá cả, về sức mua của dân có phú túc và thịnh mãn không, có thể ghé các bến phà ven sông Ganga, các đền miếu tín ngưỡng hội tế, những trạm xe bò xe ngựa để xem những sinh hoạt ấy có thanh bình an ổn không, rồi chiều tối ta có thể đi thăm dò nơi các quán ăn, những hiên nhà. Tại sao vậy? Vì nơi chỗ ăn uống, sau các bữa cơm chiều tối, người ta thường rảnh rỗi, ưa nói chuyện phím, bàn luận việc thiên hạ, trao qua đổi lại công việc làm ăn buôn bán, việc quan, việc dân, việc miếng cơm manh áo, họ hàng gia đình. Bao nhiêu sự thật, bao nhiêu cái được, cái không, cái tốt, cái xấu của triều đình, vua quan đều được phản ánh từ cửa miệng của dân chúng cả. Còn nữa, nếu ta cai trị đúng dương pháp, các quan thực thi đúng dương pháp, thì cửa miệng mọi người sẽ tán thán ca tụng ta là bậc minh quân. Trái lại, nếu dương pháp không đến được với dân, khắp nơi bất công, quan lại triều đình nhũng nhiễu, trấn lột, cướp bóc, hà khắc với dân thì ta sẽ bị muôn dân ta tháng nguyền rủa là hôn quân, là bạo chúa. Rồi sự thật như thế nào là ta sẽ biết ngay. Thế rồi, mấy ngày qua đi, lắng nghe sự phản ánh của dân chúng khắp nơi, tuy họ chưa được hạnh phúc, an vui lắm như kỳ vọng của đức vua, nhưng nói chung cũng tạm thanh bình và an ổn. Hôm kia, đức vua vi hành một miền ngoại ô để xem xét làng mạc, ruộng vườn cây trái hoa màu cùng với đời sống, sự thu nhập của dân quê ra sao. Ồ, hóa ra họ cũng đang còn nghèo thiếu lắm. Lúc trở về lại kinh thành thì trời đã quá khuya. Trên một con đường với nhà cửa san sát, nhà vua chợt thấy một việc đang diễn ra trước mắt. Ông đứng nép vào một góc tối để quan sát. Giữa một con hẻm, cạnh những vách nhà có nhiều bóng đen đang lom khom đào một đường hầm ngầm. Đây có lẽ là bọn kẻ trộm đào đường khoét vách đang làm công việc chuyên môn của mình. Khi chúng đã bò được vào trong thì đức vua dọ dẫm bước lần tới sát gần bên để nghe ngóng. Có rất nhiều tiếng động lịch kịch như di chuyển đồ vật đâu từ bên trong các ngôi nhà. Lát sau, từ một căn nhà kế cạnh, bỗng vọng ra một câu cổ ngữ, rồi câu ấy được đọc lui đọc tới mãi.
Gatesi, gatesi kim karana gatesi, aham tam janamiti.
Câu này, bọn kẻ trộm nghe thoáng âm thì từ tựa, trại trại như là, làm bậy, có chi làm bậy. Ta biết như vậy, ta biết như vậy. Nhưng đối với người có học thì họ không hiểu nghĩa là gì, nhà vua cũng không hiểu, vì đó có lẽ là mật chú. Đây chính là ngôi nhà của người thanh niên đần độn được sư trưởng kinh thành Takasila thương yêu truyền thụ cho câu mật chú, và khi ấy cậu ta đang ôn tụng mỗi đêm. Bọn kẻ trộm nghe được câu ấy, tưởng rằng chủ nhà đã biết, sợ bị dây bắt, nên chúng hoảng hốt, quăng vứt tất cả dụng cụ đào khoét, cũng như những tài vật cướp được, hối hả chui ra khỏi vách, bỏ chạy mất dạng. Đức vua thấy tận mắt bọn trộm, sợ hãi câu mật chú, nghe tận tai câu mật chú linh nghiệm, nên sáng hôm sau, ngài sai một viên quan hầu thân tín đến con đường ấy, ngôi nhà ấy, thỉnh mời người đọc câu mật chú ấy vào triều. Nhìn khuôn mặt hiền lành chất phác của chàng thanh niên, đức vua ân cần thăm hỏi gia cảnh, nghề nghiệp, rồi sau đó mới tế nhị hỏi về câu mật chú. Thanh niên tình thật sao thì kể vậy. Nhà vua vào chuyện, hồi đêm, tại ngôi nhà kế cạnh nhà ngươi, bọn trộm đã đào tường khoét vách lấy trộm tài sản. Người có biết không? Có nghe không? Thưa, sáng ngày mới biết Tâu Đại Vương. Cái câu mật chú mà ngươi đọc, nó có nghĩa là gì vậy? Thưa, thần dân cũng không biết nữa. Nhà vua vui mừng nói, ta không hiểu câu ấy có nghĩa gì, và ngươi cũng vậy, nhưng rõ ràng là nó rất linh nghiệm, nên vị sư trưởng kia mới trao truyền riêng cho ngươi. Thưa dân, đúng vậy, sư trưởng bảo không truyền cho ai cả. Chợt đức vua nói xa xôi, câu mật chú ấy, ngươi đọc trong nhà thì ngay cả xung quanh cũng được bảo vệ an toàn. Nếu ta đọc tụng câu mật chú ấy thì cả vương cung triều đình này cũng sẽ được bảo vệ an toàn như thế. Rồi đức vua quay qua chàng thanh niên, vậy thì vì sự an toàn cho ta, ngươi có thể nào truyền lại câu mật chú ấy không? Thanh niên gật đầu, đức vua an toàn thì cả nước an toàn, hay lắm, thần dân sẽ truyền lại câu mật chú ấy cho bệ hạ. Thế rồi, sau khi học thuộc câu mật chú, đức vua sai người mang một mâm đầy 1.000 đồng tiền vàng hậu tạ chàng thanh niên với nụ cười nhân hậu. Ngài nói, đây là chút tấm lòng của ta, thấy người biết nghĩ đến ta, tức là biết nghĩ đến Sơn Hà xã tắc, vậy ngươi nhận số tiền này, sửa sang lại nhà cửa, sắm sinh mọi vật dụng cần thiết và để nuôi dưỡng mẹ già. Và kể từ đó, người thanh niên đần độn được mọi người nể trọng và đời sống dường như được đổi qua một trang sách mới, phú túc và an vui. Riêng đức vua thì, từ khi có câu mật chú, ngài không đi vi hành nữa, chăm lo mọi việc triều chính, và mỗi ngày thường tụng đọc câu mật chú linh nghiệm. Đức vua có một vị quan đại nguyên soái được ông trọng dụng cho thống lãnh toàn bộ ba quân, mã binh, tượng binh và bộ binh. Thấy quyền hành, binh lực tất thảy đang nằm trong tay mình, nên vị đại nguyên soái manh tâm soán nghịch tạo phản. Và y chờ cơ hội ra tay, cho người thân tín thăm dò, thì hễ cứ nửa tuần trăng là tên thợ cạo nổi tiếng ở kinh thành đi vào cung điện để cạo râu cạo mặt cho đức vua. Quan đại nguyên soái đã tìm ra kế mưu. Hôm kia, gia đình người thợ cạo được vinh hạnh đón tiếp ngài đại nguyên soái cũng chỉ để cạo mặt cạo râu như mọi người. Khi xong việc, thấy xung quanh không có ai, vị đại nguyên soái nói nhỏ chuyện muốn sát hại đức vua để tiếm ngôi cho người thợ cạo nghe rồi kết luận. Một là ngươi sẽ cắt cổ vua và ta sẽ thưởng 1.000 đồng tiền vàng để đổi đời. Hai là cả gia đình ngươi sẽ bị thảm sát một cách bí mật, ma không biết, quỷ không hay, vậy thì lựa chọn đi. Đứng vào thế không có đường lui, người thợ cạo hứa sẽ thực hiện theo ý của kẻ nắm quyền lực, nếu không thì chết. Đúng kỳ, người thợ cạo vào cung điện. Đức vua đã nằm trên ghế nằm, người thợ cạo mài lại con dao, lấy nước xà phòng thơm thấm ướt râu mặt, đang chuẩn bị xuống tay thì y chợt quay lại mài dao một lượt nữa, nghĩ thầm: làm sao cho nó thật bén, chỉ cần liên ngang một cái là cần cổ phải đứt lìa, sau đó thì ta giọt lẹ, mọi việc còn lại đã có đại nguyên soái lo. Tên thợ cạo quay lại đưa dao lên, thì ngay sát na ấy, đức vua đọc câu mật chú chỉ để ôm gẫm thôi.
Gatesi, gatesi kim karana gatesi aham tam janamiti.
Nhưng qua tai của tên thợ cạo thì câu ấy lại có nghĩa là: làm bậy, có chi làm bậy, ta biết như vậy, ta biết như vậy. Nên y kinh khiếp vô hạn, mồ hôi tuôn chảy dầm về, run rẩy nằm sấp năm dốc, trán gõ lộp độp xuống sàn. Xin đại vương tha mạng, xin đại vương tha mạng, tất cả chỉ do đại nguyên soái đó thôi. Đức vua tâm thông trí nhạy, thoáng nghe là biết đằng sau lời thú tội ấy là chuyện bí mật gì. Ông nhổm dậy quát lớn: hay cho tên thợ cạo phản phúc, ngươi tưởng ta không biết gì cả hay sao? Tên thợ cạo dập đầu như tế sao: dạ, dạ. Tội giết vua là bị trảm đầu cả họ cha họ mẹ, ngươi có biết không? Dạ, dạ, 10 cái đầu hạ thần cũng không dám phạm thượng đâu, nhưng đại nguyên soái sẽ thảm sát toàn gia. Hãy khai rõ ra, ta tha cho toàn mạng. Tên thợ cạo bèn thành khẩn kể lại đầu đuôi tự sự, rồi khóc lóc van xin đức vua tha cho tội chết. Thôi được rồi, chuyện đâu để yên đó, để ta xử tên phản nghịch, rồi tính tội ngươi sau. Rồi đức vua sai lính trói y lại, sau đó tức khắc đức vua cho gọi ngay vị quan thống lãnh đội quân cấm vệ đến cung đường, kể sơ mọi chuyện, rồi cẩn thận phát họa một chiến thuật chu đáo, không có một kẻ hở, như sau: ngươi và phó thống lãnh của ngươi hãy hỏa tốc cùng với 300 quân binh nội thành với áo giáp và đao kiếm đến biệt phủ đại nguyên soái. Phó thống lĩnh với 200 quân bao vây vòng ngoài, ngươi thống lĩnh với 100 lính tinh thông võ nghệ, đao kiếm lục soát bên trong, bắt trói tên phản nghịch và cả toàn gia, bất kể những ai đang ngụ trong phủ cũng đều dẫn ngay về đây. Để đề phòng có sự phản kháng chống cự, ta sẽ lệnh cho 4 vị quan hoàng môn dẫn theo 4 tốp binh ngoại thành sẽ ứng cứu, tiếp diện ngay ở sau lưng, công việc như lửa cháy ngang mày, giữ bí mật tuyệt đối nghe không. Thời gian chừng hơn một bữa ăn, viên thống lãnh Cẩm Y Vệ cùng với toán lính đã trói ké vị quan đại nguyên soái cùng toàn gia hơn 100 người dẫn vào triều. Đích thân viên thống lĩnh kéo lê kéo bừa quan nguyên soái, quăng vớt như bó dẻ dưới chân đức vua, gần chỗ tên thợ cạo cũng đang bị trói nằm ở đó. Y tức giận nên cất giọng như sấm nổ: "Hãy quỳ xuống, tên súc sinh, đúng là tham vọng ngông cuồng, ngồi trên muôn người và chỉ dưới một người mà còn đòi giết một đức vua hiền thiện, một đấng minh quân thiên hạ." Vị đại nguyên soái biết chuyện giết vua đã bị lộ rồi, nên y miệng câm như hến. Sau đó, đức vua cũng không nhiều lời, tuyên bố tội trạng của y cho các quan rõ, rồi ra nghị quyết như sau: "Niêm phong biệt phủ, tài sản kim ngân châu báu, giải dốc lúa gạo, mọi tư trang tư dụng, vật dụng của đại gia đình kia, bây giờ triều đình sẽ quản lý, rồi sẽ từ từ phân phát cho dân. Những kẻ cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, ven ngoại ô kinh thành, ta đã vi hành ở đó ta biết, còn tên đại phản nghịch, ta tha cho tội chết, nhưng sẽ lột mũ áo cách chức trả về đời sống thứ dân. Trong một ngày, ta không còn muốn thấy mặt tất cả bọn họ trong kinh thành Varanasi này nữa, hãy cho họ lộ phí đi đường, đi đâu thì đi." Rồi vua quay qua tên thợ cạo: "Người đã thật tình khai báo, lại chưa nhận 1.000 đồng tiền vàng thù lao. Tội thì có tội, nhưng ta có 5 giới và 10 lành, nên ta cũng miễn chấp cho." Giải quyết trọng án xong, đức vua giao phó công việc cho các quan đảm trách, buồn bã trở về nội cung. Mấy ngày sau, khi mọi công việc đã được các quan xử lý đâu đó xong xuôi, đức vua cho thỉnh mời người thanh niên đến, ban cho nhiều châu báu, phẩm vật quý giá, rồi nói rằng: "Nhờ câu mật chú kia, nên ta đã được bảo toàn sinh mạng. Nay, vì muốn đền ơn, ta phong cho ngươi tước vị giáo sư, hưởng lộc đệ nhất phẩm, tặng luôn ngươi ngôi biệt phủ ở ngoại thành của tên phản nghịch đang bỏ trống. Hãy ở đó, hãy đọc chú để bảo vệ sự an lành cho bao người." Từ đó, người thanh niên có địa vị vua ban, có hư danh chứ chưa phải là thực danh, nhưng cũng giàu sang vinh hiển, đúng như lời tiên tri thuở nào của vị sư trưởng kinh thành Takasila. Kể chuyện xong, Đức Phật tiết lộ: "Tên thanh niên đần độn thuở xưa, nay là tỳ khưu Chulapanthaka đó, vị quốc vương hiền thiện chính là Ananda hiện nay, vị sư trưởng kinh thành Takasila là tiền thân Như Lai vậy." Rồi Đức Phật nhìn tỳ khưu Chulapanthaka nói tiếp: "Do có duyên với Như Lai nên thời trước Như Lai giúp y làm chủ của cải thế gian, kiếp này Như Lai giúp y hoạch đắc của cải siêu thế gian chứ có gì lạ đâu. Tuy nhiên, một phần sự thành tựu ấy được kể là nhờ biết tinh cần, biết nỗ lực, có niệm, có giới, nên ông ta đã tự xây cho mình một hòn đảo A-la-hán quả bất tử giữa dòng nước lũ sinh tử. Thế thôi."